Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 28 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long.
Khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư.
Hôm nay hàng triệu học sinh trên cả nước đồng loạt tựu trường.
Ủy ban điều tra Nga xác nhận ông Prigozhin đã chết.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 28 tháng 8 tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, hai thủ tướng sánh bước sang trụ sở chính phủ để tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh hai nước tiến hành trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia. Liên quan đến nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore giúp Việt Nam xây dựng và vận hành trung tâm cơ sở dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, sớm thúc đẩy kết nối hệ thống của Việt Nam với hệ thống định danh và xác thực điện tử tại Singapore, nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho công dân hai nước trong quá trình đi lại, sinh sống và làm việc.
Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chứng kiến lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác mới giữa các bộ, ngành, cơ quan của hai nước. Đây là những cơ sở rất quan trọng để đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Sáng ngày 28 tháng 8 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận góp ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Dự phiên khai mạc có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, nội dung hội nghị nhằm thảo luận cho ý kiến về 8 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp tới, gồm Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật Viễn thông sửa đổi, Luật Căn cước công dân sửa đổi, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đây đều là những dự án luật rất quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và đại biểu Quốc hội, có nhiều quy định mới, đối tượng chịu ảnh hưởng rộng. Một số nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo, nên cần tiếp tục được cân nhắc, thảo luận một cách kỹ lưỡng.
Sáng nay ngày 28 tháng 8, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tổ chức cho học sinh tựu trường bắt đầu các hoạt động chuẩn bị cho ngày khai giảng và năm học mới. Cùng với Hà Nội, các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang, Kiên Giang, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Ninh Thuận, Hòa Bình, Trà Vinh, Bình Định cũng tổ chức chào đón học sinh tựu trường hôm nay. Trong khi đó thì một số địa phương sẽ đón học sinh tựu trường vào ngày mai như Ninh Bình, Bắc Giang, Yên Bái. Riêng học sinh khối 1 đã tựu trường sớm trước từ 1 cho đến 2 tuần nhằm giúp các em có thêm thời gian để làm quen với môi trường mới khi chuyển từ bậc mầm non lên tiểu học. Ngày 5 tháng 9, cả nước sẽ cùng đón lễ khai giảng để chính thức bước vào năm học mới.
Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, cả nước ghi nhận 5.727 trường hợp mắc tay chân miệng, không ghi nhận ca tử vong. So với tuần trước, số mắc giảm 12%, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 68.096 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 18 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc tay chân miệng năm nay tính đến thời điểm này tăng 52%, số ca tử vong tăng 15 trường hợp. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, thời điểm này bắt đầu năm học mới, có nhiều nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng. Nếu các trường học và đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ, gia đình không thực hiện tốt các biện pháp cá nhân, vệ sinh môi trường phòng chống bệnh tay chân miệng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết vừa yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện và cung cấp đủ điện dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Theo đó, các đơn vị của tập đoàn thực hiện phương án bảo đảm cung ứng điện trong các ngày kỷ niệm Quốc khánh với những nội dung chủ yếu. Đáng chú ý, EVN và các đơn vị không thực hiện cắt điện trong ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trừ trường hợp xử lý sự cố.
Trong tuần qua, có tới 21 ngân hàng thay đổi biểu lãi suất huy động, mức giảm từ 0,1 đến 1 điểm phần trăm. Nếu ở kỳ hạn 1 và 6 tháng, các ngân hàng thương mại nhà nước có mức huy động thấp nhất hệ thống, thì ở các kỳ hạn 12 và 24 tháng đã có nhiều ngân hàng khác áp dụng mức huy động thấp hơn. Cụ thể tại BIDV, Vietinbank và Vietcombank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến 9 tháng đều giảm 0,3 điểm phần trăm, lãi suất kỳ hạn 1 tháng đến 3 tháng còn 3 đến 3,8% một năm. Bên cạnh đó, lãi suất kỳ hạn 6 tháng cũng giảm từ 5% xuống 4,7% một năm. Lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở lên điều chỉnh mạnh từ 6,3% xuống còn 5,8%, tức giảm tới 0,5 điểm phần trăm.
Bắt đầu từ tháng 9 tới đây, một loạt ngân hàng bao gồm Sacombank, Vietinbank và VPBank tăng phí SMS Banking. Động thái này được giải thích là nhằm khuyến khích khách hàng chuyển qua nhận thông báo miễn phí trên ứng dụng. Cả ba ngân hàng này đều điều chỉnh thu phí SMS Banking dựa trên số lượng tin nhắn thực tế phát sinh, thay vì áp dụng mức phí cố định hàng tháng như trước đây. Theo đó, tùy vào số lượng tin nhắn mỗi tháng, mức phí có thể dao động từ 11.000 cho đến 77.000 đồng.
Hiện giá sầu riêng liên tục tăng từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng một kg, đã lên đến 80.000 đến 90.000 đồng một kg, cao nhất từ trước đến nay. Giá sầu riêng tăng cao là điều đáng mừng đối với nông dân, nhưng việc giá bị đẩy lên cao bất thường, thậm chí gây ra nhiễu loạn thực sự rất đáng lo ngại. Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho hay việc tranh mua để xuất khẩu sang Trung Quốc khiến giá sầu riêng tăng cao, nhưng rủi ro là doanh nghiệp khó kiểm soát chất lượng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 27 tháng 8, hãng thông tấn TASS cho biết Ủy ban điều tra Nga đã hoàn tất kết quả xét nghiệm di truyền học các nạn nhân vụ rơi máy bay ngày 23 tháng 8 tại phía bắc thủ đô Moscow. Danh tính của tất cả 10 nạn nhân đã được xác định và tương đồng với danh sách hành khách và thành viên phi hành đoàn tham gia chuyến bay đã được công bố trước đó, trong đó có ông Prigozhin.
Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS cho biết khối này đã đề xuất với chính quyền quân sự ở Niger một cuộc gặp giữa hai bên tại một địa điểm trung lập. Trước đó, sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo quân sự của ECOWAS tại Ghana vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi cho biết khối này đã xác định thời gian cụ thể tiến hành chiến dịch can thiệp quân sự vào Niger nhưng chưa công bố chính thức.
Bộ trưởng Giáo dục Pháp hôm nay cho biết nước này sẽ cấm phụ nữ, trẻ em gái mặc áo choàng Hồi giáo Abaya trong trường học. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng tranh luận về việc mặc Abaya tại các trường học ở Pháp, nơi phụ nữ từ lâu đã bị cấm đội khăn trùm đầu Hồi giáo. Phe cánh hữu và cực hữu Pháp đã thúc đẩy lệnh cấm, trong khi phe cánh tả cho rằng lệnh cấm sẽ xâm phạm quyền tự do dân sự. Theo báo cáo, việc mặc trang phục Hồi giáo ngày càng diễn ra phổ biến hơn ở trường học tại Pháp, dẫn đến căng thẳng tại trường về vấn đề giữa giáo viên và phụ huynh.
Theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán tỉnh Hồ Nam, miền Trung của Trung Quốc, hơn 3.000 người đã được sơ tán sau khi mưa lớn trút xuống các khu vực ở tỉnh này từ ngày 26 đến 27 tháng 8. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại các khu vực ở vùng trũng thấp của huyện Tam Thực, khiến một số khu dân cư ở vùng nông thôn chìm trong biển nước. Lũ lụt cũng gây ngập úng các tuyến đường dọc sông Lệ Thủy, khiến các phương tiện không thể di chuyển qua đây. Ngoài ra, lượng mưa lớn khiến một số tuyến đường cấp huyện và thị trấn bị hư hại ở các mức độ khác nhau.
Taliban đã cấm phụ nữ đến thăm một trong những công viên quốc gia nổi tiếng nhất Afghanistan, bổ sung các danh sách dài, các hạn chế nhằm thu hẹp quyền tiếp cận của phụ nữ với những nơi công cộng. Lệnh cấm được ban hành sau khi quyền bộ trưởng đạo đức và phẩm hạnh của Taliban phàn nàn rằng phụ nữ đến thăm công viên đã không đội khăn trùm đầu đúng cách. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, mô tả đây là lệnh cấm mới nhất trong danh sách các hạn chế ngày càng tăng đối với phụ nữ Afghanistan. Taliban luôn biện minh rằng họ tôn trọng quyền phụ nữ theo cách giải thích của họ về luật Hồi giáo và phong tục Afghanistan.
Giám đốc hạt nhân của Iran cho biết nước này vẫn tiếp tục làm giàu uranium dựa trên khuôn khổ luật pháp do Quốc hội nước này đề ra. Thông báo này được đưa ra khi có thông tin rằng Iran đang giảm tốc độ làm giàu uranium. Vào năm 2020, Quốc hội Iran đã ban hành một đạo luật yêu cầu chính phủ nước này đẩy mạnh các biện pháp làm giàu uranium, vượt ngưỡng mà thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho phép. Vào năm 2021, mức độ làm giàu uranium ở Iran đang ở ngưỡng là 60%.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sáng nay 28 tháng 8, học sinh các cấp cả nước tựu trường năm học mới 2023-2024. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 1,7 triệu học sinh chính thức nhập học. Năm học này, toàn thành phố tăng 35.000 học sinh so với năm trước.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
sáng 28 tháng 8, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du quận 1 đón hơn 900 học sinh các khối tiểu trường. Để đảm bảo tốt công tác giảng dạy cho năm học mới, nhà trường đã trang bị 28 phòng học cùng các phòng chức năng đầy đủ đồ dùng, thiết bị. Trở lại trường sau quãng thời gian nghỉ hè, gặp lại thầy cô bạn bè, các em học sinh như em Võ Thái Ngân Trâm đều rất phấn khởi.
Em thấy rất là háo hức, rất là vui khi mà được quay trở lại gặp bạn bè, thầy cô sau 3 tháng nghỉ hè.
Bước vào năm học mới, các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành rà soát, chỉnh trang cơ sở vật chất, thiết bị học tập, tổng vệ sinh trường lớp, đảm bảo môi trường giáo dục tốt nhất để đón học sinh trở lại trường. Theo cô giáo Trần Thị Vân, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Du quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần đầu tựu trường, các giáo viên chủ nhiệm sẽ tiến hành sinh hoạt nội quy, nề nếp, ổn định lớp học, tổ chức ôn tập kiến thức, giúp các em học sinh chuẩn bị một tinh thần, kiến thức thật tốt cho năm học mới.
Mình cho các em relax, thư giãn để tránh cái sự áp đặt tâm lý, học sinh nghĩ rằng là quay trở về trường sẽ học rất là vất vả hoặc là khó khăn. Sau đó mình bắt đầu đi vào tổ chức lớp và sinh hoạt nội quy của nhà trường.
Năm học 2023-2024, thành phố Hồ Chí Minh có trên 1.703.000 học sinh, tăng hơn 35.000 học sinh so với năm trước. Số lượng học sinh tăng tập trung tại các địa phương như thành phố Thủ Đức, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn. Đây là khu vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh nên dân số tăng cơ học cao.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.